Xin chúng ta hướng lòng về Chúa. Lạy Chúa, chúng con được ôn lại phần học lần trước về sự sinh nghĩa bởi đức tin trong ân điển của Chúa. Chúng con không muốn chỉ hiểu rõ về dữ kiện mà thôi, cho chúng con có thể nhận được vào trong tấm lòng sự hiểu biết này áp dụng trong đời sống của chúng con. Giờ này chúng con tới phần kế tiếp, xin Chúa mở lòng của chúng con, hướng dẫn chúng con để lẽ thật của Chúa dẫn chúng con đến gặp Chúa, dẫn chúng con đến đầu phục Chúa, dẫn chúng con đến phục sự Chúa, dẫn chúng con đến sự tôn thờ Ngài, bước đi trong lẽ thật của Chúa, sống hiển vinh danh Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Amen. Chúng ta thấy phần Kinh Thánh của chúng ta trong những bài của sách Roma, rất là nhiều lẽ đạo, rất là nhiều dữ kiện, cả khó cho quý bạn chị em cũng như cho chính mình tôi khi chúng ta cùng học chung với nhau. Khi mình học dữ kiện nhiều quá không có giờ để áp dụng trong đời sống của mình. Nhưng mà nếu mà không có dữ kiện Kinh Thánh thì chúng ta cũng chỉ áp dụng trên cái cảm xúc của mình mà thôi. Cho nên chúng ta xin Chúa cho chúng ta vừa lãnh hội vừa có thể thi hành những điều mà Chúa dạy cho chúng ta. Tôi muốn bắt đầu ngay trong câu số 16 hôm nay để nhắc nhở một điều, đó là Phaolô đang chỉ ra đó là Đức Chúa Trời làm tất cả mọi việc của Ngài trong ân điển và trong ân điển mà thôi. Ông nói rằng vậy nên bởi đức tin mà người ta trở nên kẻ ăn gia tài, hầu cho sự ấy được bởi ân điển. Nghĩa là cái điểm đầu tiên là trong ân điển của Chúa, tất cả mọi điều Chúa làm qua ân điển Chúa. Cho nên vấn đề là phải là bởi đức tin, tại vì phải bởi đức tin. Đức tin là điều thích hiệp, duy nhất thích hiệp với ân điển của Chúa, trong sự ban cho của Chúa. Thì ở trong đức tin đó mới có thể thích hiệp với lại sự ban cho bởi ân điển. Chúa làm việc trong ân điển của Chúa, Chúa ban cho mọi sự trong ân điển Chúa. Ân điển tức là nghĩa là không tùy thuộc nơi chúng ta, không tùy thuộc nơi người nhận, không tùy thuộc nơi ý chỉ quyết định gì của chúng ta. Ân điển là tùy thuộc hoàn toàn nơi Chúa, trong sự ban cho của Chúa, trong sự chọn lựa của Chúa, và ban cho chúng ta cách nhưng không đòi hỏi gì nơi chúng ta. Nhưng có một điều là chúng ta phải có đức tin để nhận lấy, không phải là đức tin làm gì cho Chúa, khích động gì cho Chúa, thay đổi gì nơi Chúa. Đức tin là bàn tay trắng đưa ra có thể nhận được từ nơi Chúa. Cho nên ở đây Phaolô nói là phải đưa ra bởi đức tin. Vì sao? Vì chỉ có đức tin là bàn tay trắng là cái phương tiện nối kết với ân điển Chúa, nhận được từ nơi Chúa. Và trong cái hệ thống đó thì sao? Thì lời hứa được chắc chắn cho cả dòng dõi Abraham. Nếu mà tất cả là cho sự ân điển của Chúa thì Chúa bảo đảm tất cả mọi lời Chúa phán, tất cả mọi sự ban cho của Chúa. Nghĩa là chỉ trong ân điển của Chúa thì Chúa ban cho tất cả mọi điều Chúa hứa, Chúa thực hành trong ân điển của Chúa mà thôi. Vì thế chúng ta sống trong ân điển Chúa không phải chỉ là sống trong một cái ý tưởng mông lung. Ân điển không phải là chỉ là một sự ban cho của Chúa để đó trên bàn rồi chúng ta tùy theo mình nhận hay không, tùy theo nơi mình. Ân điển Chúa là quyền năng của Chúa, ân điển Chúa là chương trình của Chúa, ân điển Chúa là phương cách Chúa làm việc, ân điển Chúa là cách Chúa bày tỏ ý muốn Chúa, thi hành ý muốn Chúa, thực hiện mọi điều ở trong Chúa và làm trọn chương trình cho sự vinh hiển của Ngài. Nghĩa là trong cái hệ thống ân điển đó, Chúa bảo đảm lời hứa của Ngài và những điều Chúa muốn thực hiện, muốn ban cho đều có thể thực hành cách chắc chắn. Ở đây thì nó là cho cả dòng dõi Abraham, chẳng những cho dòng dõi dưới quyền luật pháp mà cũng cho dòng dõi có đức tin như Abraham, là tổ phụ của hết thảy chúng ta. Nghĩa là cái phương tiện của ân điển, nguyên tắc của ân điển, phương cách của ân điển là cách Chúa làm việc với chúng ta, cách Chúa ban cho, cách Chúa nối kết với chúng ta. Mà ở ngoài ân điển đó thì chúng ta đã học rồi, chỉ có tiền công của tội lỗi, ở ngoài ân điển đó thì chỉ có cơn thành nộ của Chúa mà thôi. Cho nên đây là điều đơn giản, nếu mà chúng ta gọi cái chữ đơn giản đó, không khó để hiểu nhưng mà khó ở thực hành, tại vì cái phương cách của chúng ta là thường xuyên tìm cách dự phần hay là đóng góp hay là tham dự trong chương trình của Chúa theo ý của mình, theo sức riêng của mình. Cho nên Phaolô muốn nhấn mạnh điều đó. Ông đã nói về sự xưng công nghĩa, xưng công bình bởi đức tin không phải bởi việc làm. Ông đã nói về được xưng công bình bởi ân điển và không bởi luật pháp. Thì bây giờ trong phần còn lại của đoạn số 4, ông nhấn mạnh rằng được xưng công bình bởi quyền năng của Chúa chứ không bởi sức người, bởi quyền năng Chúa chứ không bởi sức người. Và chúng ta muốn bắt đầu với điều đó là bởi quyền năng Chúa không phải bởi sức người. Và ông nối kết với quyền năng của Chúa từ câu số 16 tới câu số 17. Ông nói là nó phải là bởi đức tin, tại vì đức tin là phương tiện duy nhất thích hợp với lại ân điển Chúa. Ân điển Chúa là cái hệ thống Chúa làm việc, là phương cách Chúa làm việc trong cách Chúa đối xử với con người. Tại vì cái phía bên kia của ân điển là thành nộ. Ân điển và thành nộ là hai phía của một đồng tiền. Hễ đến với Chúa trong ân điển thì được tất cả những gì Chúa ban cho, tất cả chương trình của Chúa, tất cả những lời hứa mà Chúa bảo đảm muốn ban cho. Ở ngoài ân điển đó thì là Chúa sòng phẳng. Ở ngoài ân điển đó thì Chúa sòng phẳng trả cho mọi người tùy theo công việc của mọi người làm. Tiền công của tội lỗi là sự chết, Chúa sẽ trả sòng phẳng tất cả. Và sự sòng phẳng đó là cơn thành nộ của Đức Chúa Trời. Chúa sẽ đem tất cả mọi người ở dưới sự sòng phẳng của sự thánh khiết Chúa. Cho nên cái hệ thống để mà nhận được lời hứa từ nơi Chúa là hệ thống của ân điển mà thôi. Và ông nói là tất cả những người sống trong lời hứa đó thì như là Abraham, như là dòng dõi Abraham, tất cả đều có đức tin của Abraham, và vì Abraham là tổ phụ của tất cả những người tin. Rồi ông nói là điều đó Chúa đã thực hiện y như lời chép rằng ta đã lập ngươi làm cha nhiều dân tộc. Thật người là cha chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, tức là đấng người đã tin, là đấng ban cho sự sống cho kẻ chết, gọi những sự có không có như có rồi. Ở đây thì ông đang định nghĩa phần quyền năng của Chúa. Ông nói là y như lời đã chép rằng, y như chương trình của ân điển Chúa, và ân điển Chúa đã thiết lập cái mục đích của Chúa, đó là ý định của Chúa cho Abraham là ta đã lập ngươi làm cha của nhiều dân tộc. Và sứ đồ Phaolô nói điều này đã được thực hiện, thật người là cha của chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời. Vì chúng ta là những người tin thì bước ở trong cái sự mẫu mực của đức tin đó từ nơi Abraham. Và ở đây ông mở ra cái sự nối kết với quyền năng của Chúa. Đức tin của Abraham là đức tin nơi Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là ai? Tức là đấng người đã tin. Là đấng nào? Là đấng đã ban sự sống cho kẻ chết, gọi những sự không có như có rồi. Đó là cái khía cạnh mà chúng ta muốn chú ý tới ngày phần hôm nay, đó là quyền năng của Chúa. Nào, Kinh Thánh đã mở ra sứ điệp của sách Roma, mở ra nói về quyền năng của Chúa trong phúc âm, tức là quyền năng của sự cứu rỗi. Thì ông đã nói trong câu số đoạn 1, câu số 16 rất là quen thuộc với chúng ta. Thật vậy tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Quyền phép đó là quyền phép của ân điển. Cho nên chúng ta nhắc lại là khi chúng ta nói về ân điển của Đức Chúa Trời thì không phải nói về một cái ý niệm tổng quát hay là một triết lý trừu tượng, nhưng mà nói về một cái quyền năng xoay chuyển, một cái sự chấn động, một cái sự thay đổi, can thiệp vào, xé vào, một cái quyền năng siêu nhiên bước vào trong cuộc đời tạm bợ của chúng ta và thay đổi cuộc đời tạm bợ đó, nối kết với chuyện đời đời, đổi sự chết ra sự sống, đổi sự tối tăm ra sự sáng láng, đổi người có tội ra người công bình, mà một cái sự công bình tuyệt đối của Đức Chúa Trời, chứ không phải là một sự công bình theo cố gắng của con người mà nhận được. Đổi kẻ thù ra con cái trong nhà, đổi người chống nghịch ra tôi tớ trung thành. Nghĩa là quyền năng của ân điển Chúa là một quyền năng tái tạo hoàn toàn, như ở đây nói rằng quyền năng cứu người, ban cho sự sống cho kẻ chết, quyền năng gọi những sự không có như có rồi. Đó là quyền năng của Chúa. Và ở đây Phaolô đưa ra hai cái khía cạnh mà ông đang muốn định nghĩa nối kết với ân điển Chúa, để chúng ta có thể hiểu được là khi chúng ta sống bởi đức tin thì đây là cái quyền phép của ân điển Chúa, đây là chuyện Chúa sẽ làm trong đời sống của những người tin nơi Chúa. Đây là lời hứa của Chúa ban cho những người đứng ở trong đức tin, và lời hứa chắc chắn mà Chúa bảo toàn trong ân điển Chúa. Đó là quyền năng của Chúa, là quyền năng của sự sống lại, là quyền năng quyền năng phục sinh của Chúa. Tôi dùng cái chữ quyền năng phục sinh nói về sự phục sinh của Chúa Giêsu, cũng như sự sống lại của mỗi chúng ta từ trong kẻ chết, được Chúa gọi chúng ta ra khỏi nơi tội lỗi để bước vào trong sự sống của Chúa. Thì ở đây nó là đấng ban sự sống cho kẻ chết. Rồi quyền năng tạo dựng của Chúa, quyền năng tạo dựng từ cái chỗ trống không ra cái chỗ công việc của Chúa, gọi những sự không có như có rồi. Cho nên ở đây chúng ta thấy quyền năng của Chúa định nghĩa trong sự hiểu biết của chúng ta về Đức Chúa Trời. Phaolô nói là để mà hiểu ân điển thì chúng ta phải hiểu Đức Chúa Trời là ai, hiểu Đức Chúa Trời trong cái quyền năng của Chúa bày tỏ ra trong cái công việc của Chúa, công việc ân điển Chúa. Thì thứ nhất, Đức Chúa Trời là đấng gọi kẻ chết, ban cho sự sống từ trong kẻ chết. Đó là quyền năng của sự sống, của sự sống lại, của sự tái tạo. Và có lẽ Abraham là người hiểu biết điều này rất là rõ ràng. Lát nữa đây sứ đồ Phaolô sẽ trình bày điều đó, là cái sự tái tạo là sự tái tạo như thế nào. Ông nhắc đi nhắc lại là với cái lời hứa của Chúa với Abraham thì Abraham như là chết rồi, nghĩa là gọi là tiếng Anh gọi là as good as dead, nghĩa là không có ích lợi nữa, giống như kẻ chết. Trong cái vấn đề về con của lời hứa thì gọi là Abraham hết thời, hết cơ hội rồi. Thì sao? Thì Chúa tái tạo, Chúa có thể gọi sự sống ra từ trong cái sự chết đó. Cho nên nó là một cái kinh nghiệm rất là cá nhân, nó không phải là một cái lý thuyết về Đức Chúa Trời mà thôi, nhưng mà nó là cái kinh nghiệm của người sống trong ân điển Chúa, đem cái quyền năng của ân điển Chúa vào trong đời sống của mình qua đức tin để nhận lấy sự ban cho mà Chúa hứa trong lời hứa của Chúa trong ân điển Ngài. Và thứ hai đó là quyền năng của Chúa trong sự tạo dựng của Chúa, tạo dựng nơi cái chỗ không có, gọi sự không có như có rồi. Nghĩa là Chúa có thể tạo thành bất cứ điều gì ở trong ý muốn đời đời của Chúa để có thể thực hiện. Thì chúng ta biết rằng Chúa tạo nên vũ trụ này từ cái chỗ không có ra cái chỗ có cả vũ trụ này chỉ bằng lời phán của Chúa. Nhưng mà ở đây sứ đồ Phaolô có thể nói về là những cái dữ kiện trong đời sống Chúa, gọi những cái hoàn cảnh để trở nên những hoàn cảnh thuận lợi. Chúa gọi thay đổi trong lịch sử, Chúa gọi thay đổi trong lòng người, Chúa có thể tạo dựng mọi chuyện để thực hiện cái công việc của Chúa, để mà trong ơn thần hữu của Chúa, tất cả mọi việc Chúa thẩm định đều có thể thực hiện được, vì Chúa là đấng gọi những sự có ra khỏi từ những sự không có, gọi những sự không có như là có rồi. Và sứ đồ Phaolô chỉ ra cho chúng ta đây là quyền năng chỉ có thể ra từ nơi Đức Chúa Trời, chỉ có thể nối kết với Chúa mà thôi. Đây mình nói là quyền năng đứng trong cái cương vị riêng của nó. Nó không phải là cái quyền lực của con người rồi mạnh mẽ hơn rồi tới cái chỗ tuyệt đối thì gọi là quyền năng của Chúa. Không, quyền năng này không có ai có được ngoài ra Chúa, và chỉ có Chúa mà thôi. Tức là quyền năng gọi sự sống từ ra trong sự chết, quyền năng tạo dựng cái chuyện có ra từ cái chỗ không có. Và ông đang muốn nhấn mạnh một điều, đó là chương trình của Chúa Đức Chúa Trời, ân điển của Đức Chúa Trời chỉ được thực hiện trong công việc của Chúa mà thôi, trong quyền năng của Chúa mà thôi. Như là trong trường hợp của Abraham, làm thế nào để thực hiện điều mà Chúa hứa? Chúa hứa rằng cho dòng dõi của Abraham, Chúa hứa rằng không phải chỉ là dòng dõi ở dưới quyền luật pháp, nhưng dòng dõi của đức tin của Abraham là tổ phụ của hết thảy chúng ta. Thì sứ đồ Phaolô nói đây là điều đã được thực hiện rồi, y như lời chép rằng ta đã lập ngươi làm cha của nhiều dân tộc. Thế là trong thời gian mà sứ đồ Phaolô viết phần Kinh Thánh Roma này, mà đặc biệt là trong thời gian của chúng ta, là khi chúng ta đọc những lời này, thì những lời Chúa hứa cho Abraham đã được thành tựu. Muôn dân muôn nước khắp mọi nơi là những người đi trong con đường của Abraham, đi trong mẫu mực của đức tin của Abraham. Abraham là cha của tất cả chúng ta, như sứ đồ Phaolô nói, thật người là cha chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, vì tất cả mọi người đi trong đức tin, nối kết với đức tin trong ân điển Chúa theo như mẫu mực của Abraham. Vì thế chúng ta có thể ngừng lại và hỏi rằng, nếu mà chúng ta tin nơi Chúa thì chúng ta tin nơi Chúa trên cái phương diện nào, cái gì nó thẩm định cái sự nối kết của chúng ta với Chúa? Thì ở đây nói rằng tin nơi Chúa là Đức Chúa Trời có thể gọi sự sống ra từ trong sự chết, có thể gọi sự có ra từ sự không có, và đem những điều đó vào trong áp dụng trong đời sống của mình. Chúng ta sẽ thấy rằng có những điều như trong đời sống của mình coi như đã chết rồi, không có cách nào để làm sống lại được. Có những sự tốt lành của Chúa ban cho, có những điều toàn vẹn Chúa ban cho, bây giờ mình đánh bể hết rồi, mình làm hư hết rồi, mình làm hỏng hết rồi, mình nói là chắc không bao giờ con ra khỏi này được, không bao giờ có thể thay đổi chuyện này được, con dính kẹt trong chỗ này. Thì Chúa nói sao? Tin nơi Đức Chúa Trời như là tin như đức tin của Abraham, là đấng có thể đem sự sống ra từ chỗ sự chết. Có những chỗ lời Chúa hứa mà nói làm sao có được, bây giờ cái chỗ đó không có, không có cách nào để tới chỗ đó, con không có cái phương tiện nào để tới chỗ đó, thì Chúa là Đức Chúa Trời có thể gọi sự có ra từ sự không có. Chúa có thể thay đổi hoàn cảnh, Chúa có thể thay đổi mọi điều. Nghĩa là nếu chúng ta tin nơi Chúa, ở trong quyền năng Chúa, với lẽ đạo bày tỏ về Chúa trong Kinh Thánh. Nhưng mà điều này để song song với trong trường hợp của Abraham cũng như trong trường hợp của chúng ta, đó là chỉ bởi đức tin trong nơi quyền năng của Chúa mà thôi, không bởi công việc của con người, không phải sự cố gắng của con người. Trong đời sống của Abraham thì có một trường hợp, một cái chuyện xảy ra mà nó được thiết lập là một cái hệ thống của con người mà chúng ta muốn đặt để song song ở đây, vì Kinh Thánh đưa ra hai con đường, hai cái hệ thống song song, và đó là hệ thống song song của con của lời hứa và hệ thống của con của xác thịt. Và trường hợp đó là trường hợp của Isaac và Ismael. Và ở đây Kinh Thánh đưa cho chúng ta đó là nếu mà để hai cái hệ thống đó song song thì chúng ta phải lập tức bỏ hệ thống của con người và theo hệ thống của Chúa trong quyền năng của Ngài. Để chúng ta bước vào trong cái chỗ dạy dỗ này thì chúng ta bắt đầu xem lại đời sống của Abraham như thế nào trong sự liên hệ với Chúa, trong hệ thống với Chúa, quyền năng của Ngài. Thì ông và bà Sarah trong Kinh Thánh Sáng Thế Ký đoạn 16 có thất bại một chuyện hết sức là đau thương, nhưng mà ở trong cái chỗ thất bại đó thì Chúa dùng để làm hình ảnh cho chúng ta. Chúng ta cần hiểu chỗ này. Đó là trường hợp của sự sinh ra của Ismael. Chúng ta dỡ ra trong Sáng Thế Ký đoạn số 16. Thì chúng ta nhớ rằng khi Abraham được Chúa gọi để mà rời xứ Ur ra khỏi dân tộc mình, bà con của mình, thì ông khoảng chừng 60 tuổi. Nhưng mà ông đi theo, ông dẫn theo cha của mình là Terah, cho nên phải ở lại nơi thành phố Haran đến 15 năm. Tức là chưa vào trong được vào nơi đất hứa, tại vì ông không bỏ hết tất cả mà đi. Ông dẫn theo cái hệ thống gia đình cũ, hệ thống thờ phượng cũ, cho nên Chúa ngừng ông lại tại Haran tới 15 năm, cho đến khi cha của ông là Terah chết. Thì lúc đó ông 75 tuổi thì Chúa dẫn ông vào trong xứ Canaan, và nơi đó Chúa thiết lập lời hứa của Chúa với ông trong Sáng Thế Ký đoạn số 15, hứa về đất hứa, hứa về dòng dõi, hứa về sự nguồn phước hạnh, hứa về đấng giải cứu, đấng cứu chuộc sẽ đến. Bốn cái khía cạnh của lời hứa của Chúa đối với Abraham về đất hứa, về dòng dõi, về nguồn phước hạnh và về đấng Messi sẽ tới. Và khi hứa về đấng Messi sẽ tới và hứa về dòng dõi thì liên hệ tới con của lời hứa, tức là Isaac. Chúa nói là Isaac, Chúa sẽ ban cho Abraham một đứa con. Nhưng mà từ khi Chúa hứa lời đó cho tới khi Isaac sinh ra là 25 năm. Nhưng mà sau khi chờ 10 năm vào trong xứ Canaan thì giàu vẫn tin nơi lời hứa của Chúa, vẫn tin là Chúa có chương trình cho mình, thì Abraham và Sarah mới tính giùm Chúa, mới tính giúp Chúa một tí. Nghĩa là thấy Chúa có vẻ chưa làm xong chuyện, cho nên nói là chắc là Chúa phải làm điều này qua cái cách này. Thì theo cái truyền thống lúc bây giờ đó thì người chủ trong nhà, người vợ trong nhà mà có những con đòi, tức là những người hầu của mình đó, thì những người đó kể là thuộc về chính mình. Thành thử trong cái truyền thống đó là nếu mà người vợ không có con thì có quyền gả những con đòi của mình cho chồng, và những người con của con đòi của mình thì coi như là con của mình. Thì trong cái hệ thống đó thì bà Sarai mới nói với Abraham rằng chắc là Chúa, cái chương trình của Chúa nó đi con đường này, tại vì ông với tôi hết rồi, đâu có con được từ đó tới giờ, bị son sẻ. Và bà nói điều đó trong Sáng Thế Ký đoạn 16 câu số 1 trở đi. Và Sarai vợ của Abraham vẫn không sinh con, nàng có một con đòi Egypto tên là Aga. Sarai nói cùng Abraham rằng: này, Đức Giê-hô-va đã làm cho tôi son sẻ, vậy xin ông hãy lại ăn ở cùng con đòi tôi, có lẽ tôi sẽ nhờ nó mà có con chăng. Abraham bèn nghe lời của Sarai. Sau khi Abraham đã trú ngụ 10 năm tại xứ Canaan, Sarai vợ người bắt Aga là con đòi Egypto mình đưa cho chồng làm hầu. Người lại cùng con đòi thì nàng thọ thai. Khi con đòi thấy mình thọ thai thì khinh bỉ bà chủ mình. Cuối đoạn câu số 15 thì nàng Aga sanh được một con trai. Abraham đặt tên đứa con trai đó là Ismael. Vả lại khi Aga sanh Ismael cho Abraham thì Abraham đã được 86 tuổi. Tôi không đọc cái phần ở giữa tại vì nó cũng dài, nhưng mà chúng ta có thể tóm tắt rằng cái sự sanh ra của Ismael gây ra một cái xáo trộn rất là đau lòng ở trong gia đình của Abraham. Bà Sarah với lại Aga thì đi tới chỗ xung kích lẫn nhau. Aga thì khinh bỉ bà chủ, còn Sarah thì trả thù, làm đuổi Aga đi, bà phải trốn đi, rồi dẫn con chạy đi, rồi Chúa bảo vệ sai con đem trở về. Tất cả những sự gãy đổ đau lòng ở trong gia đình. Nhưng mà ở đây đó thì đưa ra hai cái hệ thống mà Kinh Thánh dùng cái hình ảnh của Ismael và Isaac để giải thích cái hình ảnh của hai cái hệ thống mà Chúa đang muốn cho chúng ta thấy. Nghĩa là Chúa cho chuyện này xảy ra, và Chúa dùng cái sự thất bại của gia đình của Abraham để cho chúng ta thấy rằng có hai con đường. Một con đường là theo sức riêng của mình, và con đường là theo sức của Chúa. Và Chúa không làm công việc gì theo sức của con người, không có sự đóng góp của con người, chỉ theo con đường của Chúa mà thôi. Và ở đây đưa ra Abraham sanh ra hai người con Ismael và Isaac thì làm đại diện cho hai hệ thống, một hệ thống của sức người và một hệ thống của ân điển Chúa. Ismael là con của con người, qua sức riêng của con người, hệ thống của con người. Isaac là hệ thống của ân điển, hệ thống của lời hứa. Và điều này thì được nói rõ ràng ở trong sách Galati đoạn số 4. Phần Kinh Thánh cũng khá khó, nhưng mà chúng ta cần đọc vì nó giải thích cho chúng ta cái chương trình của Chúa được thực hiện như thế nào, và cái gia đình của Abraham được dùng để làm thí dụ về hai cái hệ thống này ra sao, và tại sao chúng ta phải hiểu điều này, vì nó liên hệ rất là trực tiếp đến với chúng ta. Chúng ta dở trong Galati đoạn số 4. Galati đoạn số 4. Tôi đọc từ câu số 21. Hãy nói cho tôi anh em là kẻ ưa phục với luật pháp, hát không nghe luật pháp sao? Vì có chép rằng Abraham có hai con trai, một là con của người nữ tôi mọi, một là con của người nữ tự chủ. Nhưng con của người nữ tôi mọi sanh ra theo xác thịt, con của người nữ tự chủ sanh ra theo lời hứa. Thì đang thiết lập cho chúng ta đó là có hai cái hệ thống. Ở đây ra từ Ismael và ra từ Isaac. Một người thì sanh ra bởi cái hệ thống của con người, hệ thống của xác thịt, còn một người sanh ra theo lời hứa, theo ân điển của Chúa. Và giải thích thêm là đây là cái hai người con, nhưng mà Đức Chúa Trời dùng để làm hình bóng và làm thí dụ cho hai cái hệ thống liên hệ tới trong sự làm việc của Chúa. Câu số 24. Cả điều đó có một ý nghĩa bóng, hai người nữ đó tức là hai lời giao ước, một là lời giao ước tại núi Sinai, sanh con ra để làm tôi mọi, ấy là nàng Aga. Và Aga ấy là núi Sinai trong xứ Arabi, khác nào như thành Jerusalem bây giờ, thành đó với con cái mình đều là tôi mọi. Nhưng thành Jerusalem ở trên cao và sự tự do ấy là mẹ chúng ta. Vì có lời chép, hỡi đàn bà son, ngươi là kẻ chẳng sanh nở chi hết hãy vui mừng. Ngươi là kẻ chẳng từng chịu đau đớn sanh đẻ, hãy nức lòng mừng rỡ và bực tiếng reo cười. Vì con cái của vợ bị đẻ sẽ đông hơn con cái của người nữ có chồng. Rồi đang tới sự giải thích, hỡi anh em về phần chúng ta cũng như Isaac là con của lời hứa. Nhưng như bấy giờ kẻ sanh ra theo xác thịt bắt bớ kẻ sanh theo thánh linh, thì hiện nay cũng còn thể ấy. Song Kinh Thánh có nói gì? Hãy đuổi người nữ tôi mọi với con trai nó đi, vì con trai của người nữ tôi mọi sẽ không được kế tự với con trai của người tự chủ. Ấy vậy, hỡi anh em, chúng ta chẳng phải là con cái của người nữ tôi mọi, bèn là con cái của người nữ tự chủ. Chúng ta nói wow, phần Kinh Thánh này hơi khó. Nhưng mà thiệt ra nó cũng đơn giản thôi, nếu mà chúng ta hiểu cái hình ảnh so sánh ở đây. Là hai con trai của Abraham, Ismael và Isaac là hình bóng hay là thí dụ của hai hệ thống khác nhau. Hệ thống trong sự liên hệ với lại mục đích và chương trình của Đức Chúa Trời. Ismael là hệ thống của xác thịt, tức là hệ thống theo ý người, theo phương cách của con người, theo cố gắng của con người, theo sức người. Và rõ ràng đó là sự sinh ra của Ismael là do ý người, do sự toan định của gia đình của Abraham và Sarai, theo cái truyền thống của con người. Đây không phải là ý định của Đức Chúa Trời. Cho nên Ismael sinh ra trong cái phương cách bình thường của con người, cho nên đại diện cho tất cả những người sinh ra bởi xác thịt hay là bởi thân xác mà thôi. Và khi sinh ra trong thân xác đó thì sinh ra ở trong sự tôi mọi của tội lỗi. Về phần phía bên kia đó thì Isaac sinh ra bởi đức tin, sinh ra bởi lời hứa, sinh ra bởi quyền tể trị của ân điển của Đức Chúa Trời, cho nên đại diện cho những người sinh ra trong phần tâm linh. Cho nên chúng ta có thể nói đơn giản đó là Isaac là con của lời hứa và Ismael là con của sức người. Và khi nối kết với lại Sinai và tức là nói là với Ismael á, thì cái sự liên hệ là với sức người, tức là sự trong sự liên hệ với Chúa, sức người là sao, là sự giữ luật pháp, là rồi nói là khác nào như thành Jerusalem bây giờ, nghĩa là trong cái hệ thống của sự giữ luật bây giờ trong thời của sứ đồ Phaolô, thì đó là hệ thống của con người và trở thành tôi mọi. Nhưng nói là về thành Jerusalem ở trên cao, nghĩa là nói về cái hệ thống của sự ban cho của Chúa, của sự ban cho thiêng liêng, là cái hệ thống của ân điển Chúa, thì đó là hệ thống mà thuộc về chúng ta. Thì nói là hệ thống đó là sự ban cho dồi dào của ân điển Chúa. Hỡi người đàn bà son, ngươi là kẻ chẳng sinh ở dễ để vui mừng, kẻ chẳng từng chịu đau đớn sinh đẻ, hãy nức lòng mừng rỡ, bực tiếng reo cười vì con cái của vợ bị đẻ sẽ đông hơn con cái của người nữ có chồng. Nghĩa là cái sự ban cho của Chúa đi qua cái hệ thống của ân điển Chúa sẽ là dư dật trọn vẹn. Và ông nói rằng hai hệ thống này không thể đi chung với nhau, không có cái sự chung đồng với nhau. Chúng ta ở trong cái hệ thống của Isaac, tức là hệ thống của ân điển Chúa, chúng ta không thể trộn lẫn với cái hệ thống của Ismael, là hệ thống của con người. Nghĩa là đây là hai cái sự sinh ra của Ismael là do cố gắng của con người, do cố gắng của Abraham và Sarah để tham dự vào trong chương trình của Đức Chúa Trời, nhưng mà tham dự để làm thành chương trình của Đức Chúa Trời theo sức mình, theo ý định riêng của mình. Và Chúa chọn điều đó để đưa ra hai cái hình ảnh, hai cái hệ thống. Chúa nói là hai điều đó không thể đi chung với nhau, tại vì công việc của Đức Chúa Trời chỉ có thể thực hiện bởi quyền năng của Đức Chúa Trời và quyền năng của Đức Chúa Trời mà thôi. Công việc của Đức Chúa Trời phải được thực hiện trong hệ thống ân điển của Chúa và trong quyền năng của Chúa mà thôi. Không có cái sự tham dự của con người vào đó, không có cái sự trộn lẫn của sức người vào đó, giống như là hệ thống của con của lời hứa là Isaac không trộn lẫn với lời con của xác thịt là Ismael. Điều này nó đã thiết lập một điều rất là căn bản cho chúng ta, đó là chúng ta không thể làm trọn công việc của Chúa, mục đích của Chúa cho đời sống của mình ngay trong sự xưng nghĩa và ngay trong đời sống được nên thánh, trong đời sống hầu việc Chúa. Tất cả mọi điều liên hệ đến Chúa trong đời sống của chúng ta phải qua ân điển Chúa và phải bởi quyền năng Chúa. Nó phân biệt ra cho chúng ta, cho nên chúng ta hiểu rằng một khi mà chúng ta muốn giải quyết vấn đề theo ý mình thì nhớ lại Ismael. Mình có thể hỏi rằng theo ý Chúa là sao? Nghĩa là theo ý Chúa là theo sự mặc khải của Chúa, theo lời của Chúa, phương cách của Chúa. Chẳng hạn như giờ mình gặp một cái sự khó khăn hay là một cái thách thức nào đó, chuyện đầu tiên của mình giải quyết là nếu mà theo ý Chúa thì chúng ta phải đến với lời của Chúa, xem xét lời của Chúa, suy nghĩ trong nguyên tắc của Chúa, chờ đợi ý Chúa, chờ đợi thời điểm Chúa, giống như là Abraham đi theo ý Chúa thì tin nơi lời hứa của Chúa, chờ đợi thời điểm của Chúa 25 năm cũng chờ cho tới khi Chúa ban cho, thì đó là chương trình của Chúa, ý định của Chúa. Còn nếu mình làm theo ý của mình, tức là mình tìm cách giải quyết chuyện trước mắt theo chuyện khả thi mà mình có thể làm được trong cái truyền thống của con người hay là trong cái nguyên tắc của con người, thì đó là chương trình của Ismael. Thì chúng ta biết rằng giải quyết vấn đề theo ý người, làm công việc của Chúa, chương trình của Chúa trong sự cố gắng của con người bởi sức người, luôn luôn là đem đến sự thất bại, luôn luôn đem đến sự thất bại, mà không phải chỉ thất bại một lần. Cái kết quả của sự thất bại đó rất là lâu dài, như trong trường hợp của Ismael và Isaac, Thì Phaolô cũng nói đây là lúc Ismael bắt nạt Isaac thì nó là một cái hình bóng của hai cái hệ thống chống nghịch với nhau. Mà chúng ta biết ngay đến bây giờ đó thì khối Ả Rập là con cái dòng dõi của Ismael, còn người Do Thái, người Israel là dòng dõi của Isaac. Và sự xung khắc từ hồi đó tới bây giờ mà hiện tại nó sẽ tiếp tục cho đến khi Chúa tái lâm. Cho nên cái sức người sẽ đưa đến sự thất bại và đưa đến một sự thất bại lâu dài ở trong đời sống. Và Chúa dùng cái sự thất bại đó cho chúng ta hiểu vấn đề căn bản ở trong liên hệ với Chúa. Đó là công việc của Chúa phải bởi đức tin hầu cho được thích hợp với ân điển. Vì chỉ trong ân điển đó thì lời hứa chắc chắn của Chúa mới có thể được thực hiện. Và được thực hiện như thế nào? Trong quyền năng của Chúa là Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời ban cho sự sống ra từ nơi sự chết, là Đức Chúa Trời ban cho sự có ra từ nơi sự không có. Đó là căn bản của đức tin và căn bản của công việc Chúa ban cho chúng ta. Thì chúng ta muốn suy nghĩ thêm một tí xíu về trong cái quyền năng của Chúa. Như chúng ta nói thì Phaolô nhấn mạnh hai điều, đó là quyền năng của sự phục sinh và quyền năng của sự sáng tạo. Nghĩa là trong ân điển của Chúa, chúng ta hiểu rằng Chúa có thể thi hành hai điều chắc chắn rõ ràng đời đời, đó là không có điều gì mà không thể thực hiện bởi Chúa. Tại vì hai cái điều mà gọi là bất khả thi cho con người không thể làm điều gì khác hơn, không thể giải quyết được, là vấn đề sự chết và vấn đề vô hình, death and nothingness, là hai chuyện mà con người không thể làm gì được. Con người biết rằng sự chết sẽ tới, nhưng mà không có làm sao để giải quyết sự chết, không biết làm sao để thắng hơn sự chết. Thì sự chết là chuyện bất khả thi của con người, không thể giải quyết được. Điểm nữa là con người làm điều gì thì cũng phải có cái phương tiện gì để làm. Nếu mà không có cái gì thì trong tay thì không thể làm gì được hết. Ở đây thì nói là cái sự không có thì là chuyện con người không thể làm được, thì Chúa có thể làm được, là Chúa có thể làm cái sự có ra từ sự không có. Kinh Thánh nhắc đi nhắc lại đó là với Đức Chúa Trời thì không có cái chuyện gì là không thể không thực hiện được, không có điều gì là khó quá cho Ngài, không có điều gì là bất khả thi. Chúng ta nhớ lại cái câu chuyện của người trai trẻ giàu có, phải không? Sau khi mà Chúa nói về bán hết gia tài của mình để theo Chúa thì ông không làm được, ông bỏ Chúa đi và rất là buồn rầu. Cho nên Chúa nói là con lạc đà đi qua lỗ kim còn dễ hơn là người giàu vào nước thiên đàng. Chúng ta nhớ con lạc đà là lớn bao nhiêu? Lớn không? Cái lỗ kim là lỗ nhỏ xíu như vậy. Thì Chúa đang nói về một cái chuyện bất khả thi trong con mắt của con người. Thì môn đồ hiểu điều đó, cho nên môn đồ hỏi rằng như vậy thì ai có thể được cứu được? Thì Chúa nói là với con người thì không thể được, nhưng mà với Đức Chúa Trời thì mọi sự đều làm được. Và cái chuyện là trong chương trình của Đức Chúa Trời, những chuyện Chúa làm được là chuyện con người không thể làm được. Nhắc lại như trong trường hợp của bà Marie, khi thiên sứ hiện ra với bà Marie thì nói là này, ngươi sẽ sanh một trai. Thì bà nói là điều đó không thể được, tôi là gái đồng trinh làm sao sanh con được. Thì thiên sứ giải thích là cũng không có gì mà Chúa không làm được. Cho nên cái công việc của Chúa là mình có thể nói rằng Chúa thích thi hành trong chỗ không thể thi hành được. Chúa dẫn tới cái chỗ bất khả thi để có thể cho chúng ta thấy rằng chúng ta phải nhờ cậy hoàn toàn nơi quyền năng của Chúa. Cho nên sống trong ân điển là sống tới cái chỗ đối diện với chuyện bất khả thi của mình. Mình nói thì dễ, nhưng mà mình hiểu cái cách Chúa làm việc thì mình bắt đầu thấy rằng khi mà Chúa dẫn mình đi trong ân điển, Chúa sẽ dẫn mình tới cái chỗ con đường cục, tới cái chỗ không giải quyết được theo sức mình, không có cách nào trừ ra là giao phó hết cho Chúa. Bởi đức tin nối kết với ân điển Chúa, tin tưởng nơi Chúa là ai, tin tưởng nơi lời hứa của Chúa, tin tưởng nơi sự tốt lành của Chúa, giao phó và đặt mình dưới quyền năng của Chúa, là quyền năng có thể kêu sự sống ra từ trong sự chết, là có thể kêu ra sự có ra nơi từ sự không có. Và Chúa muốn nói với Abraham là cái sự nối kết đó nó phải là cái sự nối kết của đức tin. Đức tin là cái chỗ nắm lấy cái chỗ không thể thi hành được trong cái chỗ sự cái nhìn của con người, và thấy được cái sự khả thi trong quyền năng của Chúa. Và đó là cái chỗ nối kết của ân sủng Chúa. Cho nên mình có thể nói rằng ân sủng của Chúa là quyền năng làm chuyện bất khả thi của con người. Grace is the power of God to do what is humanly impossible. Như trường hợp của Isaac, lời hứa của Chúa với Abraham không thể thi hành được nếu không có Isaac. Nếu mà không có Isaac, tức là cái lời hứa đó đã không thể thành tựu được. Nhưng mà với con người, tức là trong trường hợp của Abraham và Sarah, thì Isaac là chuyện bất khả thi. Không có cách nào để mà có Isaac được theo sức của con người. Ông lúc đó là 99 tuổi, bà là 89 tuổi. Và Kinh Thánh dùng cái chữ là as good as dead, nghĩa là chuyện bất khả thi, không có thực hành điều đó. Họ đã quá cái tuổi mà có thể sanh con cái rồi. Và Abraham cũng hiểu được điều đó, nhưng mà ông hiểu thêm một điều nữa, đó là ông tin nơi Đức Chúa Trời là đấng có thể kêu sự sống ra từ trong sự chết, làm cái sự có ra từ sự không có. Cho nên đó là cái căn bản của đức tin, và đó là cái chỗ nối kết với ân điển Chúa. Cho nên chúng ta có thể ngừng lại, và chúng ta có thể nói rất là đơn giản là không có gì bất khả thi cho Chúa. Nhưng mà nhớ rằng khi chúng ta vừa nói công điều đó xong thì cái kinh nghiệm của đời sống của mình sẽ rất thường xuyên đối diện với chuyện không thể giải quyết trong sức riêng. Mà một khi mà mình giải quyết theo sức riêng đó, thì mình sẽ đi theo cái hệ thống của Ismael tạo dựng cho cái sự giải quyết của mình theo ý của mình, theo thời điểm của mình, theo cách của mình, và sẽ làm hỏng làm sai trật cái chương trình của Chúa cho mình, và sẽ đem lại kết quả khó khăn lâu dài cho đời sống của mình. Cho nên khi chúng ta đối diện với sự bất khả thi thì chúng ta phải đối diện trong đức tin như của Abraham. Cho nên Paulo bắt đầu đi vào trong cái chỗ hướng dẫn cho chúng ta thí dụ về đức tin của Abraham. Và ông nói đây là cái đức tin mà nối kết với Đức Chúa Trời, là đấng thi hành chuyện bất khả thi. Và cái chuyện bất khả thi là cái chuyện mà Chúa ban cho trong ân điển của Chúa, là chỗ con người không thể thực hiện được bởi sức riêng của mình, hay là không thể làm trọn ý định của Chúa bằng sức người được. Ông nói tiếp ở trong câu số 18 là người cậy trong, khi chẳng còn lẽ trong cậy, cứ tin và trở nên cha của nhiều dân tộc theo lời đã phán cho người, dòng dõi người như thế ấy. Tác giả Hebrew cũng nhắc lại điều đó. Ông nhắc lại là trong Hebrew đoạn 11 câu số 11-12 thì ông nói rằng cũng bởi đức tin mà Sarah dẫu có tuổi cũng có sức sanh con trai cái được, vì người tin rằng đấng đã hứa cho mình điều đó là thành tín. Cũng vì đó mà chỉ một người là một người già yếu, cái chữ Việt Nam dịch thì hơi hiền, dịch cũng thoáng, đó là một người già yếu. Tiếng Anh thì khó khăn hơn là as good as dead đó. Nghĩa là một người không, nghĩa là hoàn toàn bất lực rồi, thì sanh ra muôn vàng con cháu đông như sao trên trời, như các bãi biển không đếm được. Chúng ta hỏi là tại sao Đức Chúa Trời, tôi dùng cái chữ là sao Đức Chúa Trời lại trớ trêu hứa một lời hứa 25 năm không thực hiện, và bắt chờ cho tới lúc không thể làm được nữa thì mới thi hành. Vì sao? Vì đó là Chúa đang thiết lập một cái thí dụ, Chúa đang thiết lập ra một cái mẫu mực. Abraham là một mẫu mực, ông là một thí dụ, ông là một sự bày tỏ về cách Chúa làm việc. Đó là một sự điển hình, đó là sự xưng công nghĩa trong đức tin. Đức Chúa Trời sẽ không làm việc gì hết cho đến khi con người nhận biết rằng mình không còn khả năng, nhận ra là mình đã coi như là đã chết rồi, không làm gì được. Nói về sự cứu rỗi thì mình phải tới một cái chỗ nhận ra, biết rằng mình không thể tự cứu mình được, mình không có cái năng lực gì để giải quyết tội lỗi mình được. Mà khi mà một người có tội nghĩ rằng tôi vẫn còn có thể đóng góp, tôi vẫn có thể làm thêm cái này, tôi có thể làm cái kia để giải quyết vấn đề, để Đức Chúa Trời coi nhẹ tội tôi hơn, để mà Chúa tha thứ, nghĩa là bất cứ điều gì mà mình nghĩ là tôi vẫn còn có thể thì Chúa chưa làm. Cho tới lúc mình đối diện là mình không thể thì lúc đó Chúa sẽ làm. Và cái mẫu mực của quyền năng Chúa thi hành cái chỗ không thể thi hành được, thì chúng ta được nhắc nhở điều đó là rất thường xuyên trong ân điển Chúa. Chúa muốn cho chúng ta biết chắc chắn rằng mình phải tùy thuộc hoàn toàn nơi ân điển Chúa. Làm thế nào để chúng ta có thể tùy thuộc nơi hoàn toàn nơi ân điển Chúa, là khi chúng ta có thể, là chúng ta hoàn toàn đầu hàng, thưa với Chúa rằng con bất lực, con không thể làm, con không có cách nào, con hoàn toàn giao phó cho Chúa. và nơi đó là Chúa sẽ thi hành công việc của Chúa. Và chúng ta nhắc lại là một khi mà chúng ta dành cái công việc đó vào tay, nói rằng để con giải quyết, thì chúng ta nhớ Ishmael, Sarah với Abraham rất tin lời hứa của Chúa. Họ không bỏ lời hứa của Chúa, họ không rung chuyển trong lời hứa của Chúa, nhưng mà họ muốn thi hành cái lời hứa của Chúa theo cái cách sự khôn ngoan thời điểm của mình. Thì ra hệ thống của Ishmael là hệ thống của con người, và sứ đồ Phaolô trong Galati nói rằng chúng ta phải bỏ cái hệ thống đó hoàn toàn, bỏ ra con của người nữ tôi mọi, bỏ ra cái hệ thống dựa trên sức riêng của mình, vì chỉ có hệ thống của Chúa, ân điển Chúa mới có thể thi hành cái công việc của Chúa và làm trọn luật pháp của làm trọn lời hứa của Chúa mà thôi. Thì bây giờ đức tin nào, đức tin như thế nào, thì là đức tin nối kết với sự bất khả thi của con người vào trong sự khả thi của quyền năng Chúa, là đấng đem sự sống từ ra trong sự chết và đem sự có ra từ sự không có. Thì bây giờ sứ đồ Phaolô đưa ra những cái khía cạnh của đức tin đó. Thứ nhất là cậy trong khi chẳng còn lẽ trong cậy. Cái câu tiếng Việt này dịch rất là hay: người cậy trong khi chẳng còn lẽ trong cậy. Against all hope. Đây là một cái lối nói để nhấn mạnh. Nghĩa là trong cái chỗ mà sống trong sự trong cậy thì không có lý do gì để mà trong cậy được nữa. Bây giờ gọi là it makes no sense. Mình biết cái hoàn cảnh rồi, mình thấy là chuyện bất khả thi rồi, không có cách nào để mà gọi là tiếp tục trong sự hy vọng nữa. Nhưng mà Phaolô nói rằng Abraham thì khi đối diện với cái chuyện không thể của con người thì ông sao? Ông vẫn nắm lấy Chúa trong sự trông cậy, ông vẫn nắm lấy lời hứa của Chúa. Ông nói rằng dĩ nhiên tôi biết tôi 99 tuổi, dĩ nhiên tôi biết vợ tôi 89 tuổi, tôi biết là chuyện không thể thi hành được nữa, nhưng mà Chúa hứa. Chúa sẽ ban cho nên bây giờ tôi cứ tin là Chúa sẽ ban cho, nắm lấy giữ lời hứa đó. Cho nên cái định nghĩa của đức tin là trông cậy khi không còn lại trông cậy. Nghĩa là với sự suy nghĩ của con người thì không có cái lý do gì để trông cậy. Nói với chúng ta là trong cái hoàn cảnh đối diện của chúng ta là có những cái chuyện mà mình không thấy cái cách nào ra nữa, không thấy cách nào giải quyết nữa, gọi là coi tất cả mọi cái sự suy nghĩ của mình trong sự đo lường của mình là coi như là không có sự giải quyết. Thì sao? Thì lời của Chúa nói rằng trong Chúa có sự giải quyết, trong Chúa có sự sống ra từ nơi sự chết, có cái sự có ra nơi sự không có. Cho nên luôn luôn còn lẽ trông cậy, luôn luôn còn sự trông cậy, không phải là vì hoàn cảnh, nhưng mà là vì Chúa là ai và lời hứa của Chúa như thế nào. Thì đó là cái định nghĩa của thứ nhất là của đức tin. Cho nên đức tin mà chúng ta có để có thể nối kết với quyền năng của Đức Chúa Trời là đức tin phải bày tỏ ra là sự trông cậy tiếp tục khi không còn lẽ trông cậy. Cho nên chúng ta không bỏ cuộc, chúng ta không ngừng lại giữa chừng, chúng ta không mệt mỏi. Nhắc nhở ở đây là người cậy trông khi chẳng còn lại trong cậy, và cứ tin và cái trong cái sự cứ tin đó thì sao, thì kết cuộc là trở nên cha của nhiều dân tộc theo như lời đã phán cho người rằng dòng dõi người sẽ như thế ấy. Thì Chúa nói rằng cái sự tiếp tục trong cậy đó, nắm lấy sự trong cậy đó nối kết với lại quyền năng của Đức Chúa Trời, và Chúa thực hiện cái công việc lời hứa của Chúa. Thứ hai, cái khía cạnh thứ hai trong câu số 19 là đức tin chẳng kém, tức là đức tin không bị giảm sút. Người thấy thân thể mình hao mòn vì đã gần đầy trăm tuổi, thấy Sarah không thể sanh được nữa, song đức tin chẳng kém. Cái chữ không đức tin chẳng kém nói thì dễ, nhưng mà mình suy nghĩ lại xem, ông đối diện với cái lời hứa của Chúa 25 năm. Ông không phải là không có mắt nhìn, ông đối diện, nói là người thấy thân thể mình hao mòn, nghĩa là người thấy cái khả năng của mình không còn nữa, không phải là chỉ mình thôi, và thấy Sarah cũng không thể sanh đẻ được nữa. Nhưng mà cái chữ là nhưng mà không phải vì đó mà nó ảnh hưởng tới đức tin. Nó lạ vậy, nghĩa là cái đức tin của ông nó không nối kết với lại cái dữ kiện của hoàn cảnh sống. Đức tin không đối diện với dữ kiện của hoàn cảnh sống. Mà thường thường của mình là cái chuyện hoàn cảnh sống, cái dữ kiện hoàn cảnh sống nó thẩm định cách mình suy nghĩ, nó thẩm định cái cách giải quyết vấn đề. Ở đây ông nói là, ở đây sứ đồ Phaolô nói là đức tin của Abraham là đức tin không tùy thuộc trên dữ kiện của hoàn cảnh sống. Rồi tùy thuộc trên dữ kiện gì? Dữ kiện của lời Đức Chúa Trời, đó là dầu ông coi như thân xác này là coi như đã chết rồi, không còn sức sống để mà sanh con cái nữa thì sao? Đức Chúa Trời vẫn có thể đem sự sống ra từ trong sự chết. Trong cái hoàn cảnh sống nhìn là không có cái chuyện gì nữa thì có thể hiểu rằng có một cái dữ kiện nữa là Đức Chúa Trời là đấng có thể đem sự có ra sự không có. Nghĩa là cái dữ kiện của đức tin là cái dữ kiện trên lời Kinh Thánh. Dữ kiện thẩm định của đức tin là dữ kiện của lời Kinh Thánh chứ không phải là dữ kiện của hoàn cảnh sống. Và thưa anh chị em, khi chúng ta có thể đối diện với mọi chuyện của đời sống của mình trên cái lẽ đạo này, hay là trên sự hiểu biết này, thì chúng ta có thể thắng hơn mọi chuyện, phải không? Nếu mà chúng ta có thể tin rằng Đức Chúa Trời có thể đem sự sống ra từ nơi sự chết, thì có những điều trong đời sống của mình coi như thất vọng, ê chề, coi như chết rồi. Có lẽ là trong liên hệ của mình, hay là trong gia đình của mình, hay là trong tương lai của mình coi như thôi xong, hết đường ra, coi như giờ chỉ có chết kiểu này thôi, sống lây lắc kiểu này thôi. Thì ân điển đó là không, có sự giải cứu, có sự ban cho, có chương trình của Đức Chúa Trời vẫn có thể thực hiện trong đời sống của mình. Vì sao? Vì Chúa có thể đem sự sống ra từ nơi sự chết. Mình nói là cái lời của Chúa hứa là cái chuyện sao có được, con làm sao đi tới đó được, làm sao con đối diện với hoàn cảnh nó được, là cái chuyện nó trống không trước mặt. Thì mình nói là Chúa có thể thay đổi hoàn cảnh, Chúa có thể xoay chuyển tâm lòng, Chúa có thể thay đổi cả lịch sử để làm cái chuyện có ra sự không có. Và khi mình tin được Đức Chúa Trời là đấng có thể làm những điều đó, thì không có cái điều gì trong đời sống mà mình không có thể đối diện được. Bây giờ anh chị em nghĩ coi, có cái chuyện gì khó trong đời sống mình gọi là bất khả thi hiện bây giờ không? Và để song song với lại đức tin nơi Đức Chúa Trời là đấng có thể gọi sự sống ra từ nơi sự chết, và gọi sự có ra từ sự không có, mà nếu để cái điều đó song song với Đức Chúa Trời như vậy, và tin tới Đức Chúa Trời như vậy, thì có chuyện gì không giải quyết được? Có cái chỗ nào không nối kết được với ân sủng Chúa hay không? Vậy mà nhớ rằng đây là cái định nghĩa của đức tin mà có thể nhận được từ nơi Chúa, chứ không phải đức tin là cái sự hồ hởi la lớn, làm đủ thứ chuyện cảm xúc của mình. Cái đó không phải là đức tin. Đức tin là quyết định nơi lẽ thật của Đức Chúa Trời trong sự mặc khải của Ngài. Và chúng ta nhớ rằng khi Abraham đối diện với những sự khó khăn này của thân thể mình, của sự già nua của mình, thì ông không nương dựa trên kinh nghiệm quá khứ của sự hướng dẫn của Chúa, dầu ông có rất nhiều, sự giải cứu của Chúa dầu ông có rất nhiều, ông nương dựa trên lẽ đạo của Chúa từ nơi lời của Chúa. Đó là lẽ đạo trong câu số 17 nhắc lại, Đức Chúa Trời ban sự sống cho kẻ chết, gọi những sự không có như có rồi. Tiếp trong câu số 20, sứ đồ Phaolô định nghĩa thêm, đó là người chẳng có lưỡng lự hoặc hồ nghi về lời hứa của Đức Chúa Trời. Chẳng lưỡng lự hoặc hồ nghi. Cái chữ lưỡng lự hoặc hồ nghi là cái chữ quyết định giữa hai chuyện. Tiếng Anh gọi là chữ flip flop, nghĩa là cái một là lúc này, hai là lúc kia. Mình không biết là cái lúc nào là chuyện này, lúc nào là chuyện kia, cho nên mình cứ du di nhảy qua nhảy lại hai bên, đi hai hàng đó. Ở đây thì nó là đức tin là không đi hai hàng, không chọn hai bên. Khi mà đọc cái chuyện này thì mình nói là giống như Abraham là siêu nhân vậy. Ai mà có thể tin được điều này, ai mà có cái đức tin mạnh mẽ như vậy. Mình biết là ông cũng có thất bại trong trường hợp của Ismael, và mình nhìn đời sống của ông cũng có nhiều lỗi lầm lắm chứ phải không? Và Ismael thì chúng ta có thể nói là ông có đức tin, ông không có hồ nghi, không có nghi ngờ. Dầu là ông tìm cách giải quyết vấn đề dùm cho Chúa, đó là cái sự thất bại của sức riêng. Nhưng mà khi mà nói về đức tin không nghi ngờ, không lần lửa, thì mình thấy đó là điều cũng khó hiểu. Khó hiểu vì ở trong Sáng Thế Ký đoạn số 17 có một cái câu, một cái chỗ để chỉ ra cho chúng ta là làm như là ông có hồ nghi, để chúng ta phải đọc cái chỗ đó rồi trở lại giải thích là tại sao sứ đồ Phaolô nói là không. Đoạn 17 câu số 15 cho tới câu số 18. Đức Chúa Trời phán cùng Abraham rằng, đây là lúc mà Chúa tới và nói với Abraham rằng năm tới ngươi sẽ có con và là con của Sarah đó. Đức Chúa Trời phán cùng Abraham rằng, còn Sarai vợ ngươi chớ gọi là Sarai nữa, nhưng là Sarah tên người đó, ta sẽ ban phước cho nàng, lại do nơi nàng ta sẽ cho ngươi một con trai. Ta sẽ ban phước cho nàng, nàng sẽ làm mẹ các dân tộc, và những vua của các dân tộc sẽ do nơi nàng mà ra. Câu số 17, Abraham bèn sấp mình xuống đất, cười và nói thầm rằng, hồ dễ người đã 100 tuổi rồi mà sanh con được chăng? Còn Sarah tuổi đã 90 sẽ sanh sản được sao? Abraham thưa cùng Chúa rằng, Đức Chúa Trời rằng, chớ chi Ismael vẫn được sống trước mặt ngài. Tức là khi mà Chúa nói là ngươi sẽ có dòng dõi mà Sarah sẽ sanh ra, thì ông cười, ông nói Chúa giỡn. Sao có được nữa, con 100 tuổi rồi, vợ con 90 rồi. Chắc là Chúa đang nói về thằng Ismael cái gì, Chúa sẽ ban phước cho Ismael và từ nó ra dòng dõi. Chúa nói không, phải ra từ Sarah. Thì tại sao sứ đồ Phaolô trong câu số 20 của Roma thì nói là người chẳng có lưỡng lự hoặc hồ nghi về lời hứa của trời. Tôi thấy giống như là lưỡng lự, thấy giống như hồ nghi chứ. Abraham không có nói, sứ đồ Phaolô không có nói là ông không có đi qua một cái tiến trình quyết định. Trong cái tiến trình quyết định đó, ông phải đối diện với cái sự hồ nghi của mình, ông phải đối diện với cái khó khăn của mình, sự lưỡng lự của mình, ông phải đối diện với nhiều vấn đề cảm xúc như là mình cảm xúc như vậy. Nhưng mà sứ đồ Phaolô là, nhưng mà khi mà nó tới cái quyết định á, ông đi qua cái tiến trình mà tới quyết định thì ông luôn luôn quyết định bởi đức tin. Ông luôn luôn quyết định bởi đức tin. Nghĩa là cái quyết định của ông nó không phải là flip flop. Cái chữ không phải là không có cảm xúc, không phải là không có khó khăn. Cái chữ là thay đổi lập trường. Ông không thay đổi lập trường. Dầu là cái chuyện ông đối diện nó khó, dầu là ông cảm thấy này cơ bộ khó tin rồi nha. Nhưng mà khi mà quyết định thì sao? Quyết định theo đức tin, theo lời của Chúa. Và đây là cái chỗ nó giúp cho chúng ta hiểu. Đó là chúng ta theo đời sống ở trong Chúa không phải là lúc nào cũng thấy rõ ràng, không phải lúc nào cũng quyết định trong đức tin cách dễ dàng, có chỗ khó lắm, có chỗ không biết là phải làm cách nào. Nhưng mà đức tin mà nhận được từ nơi ân điển Chúa, đức tin nối kết với ân điển Chúa là đức tin không flip flop, không thay đổi lập trường, nhưng mà luôn luôn là dầu qua khó khăn, dầu có những cái tiến trình phải quyết định thì luôn luôn quyết định trong lời của Chúa, theo sự mặc khải của Chúa, về chính Chúa, là Đức Chúa Trời có thể đem sự sống ra từ nơi sự chết, và Đức Chúa Trời đem sự có ra từ nơi sự không có. Mình nói là you always land on faith, nghĩa là luôn luôn á, nghĩa là đi qua cái tiến trình xoay động nhiều thứ, nhưng mà khi mà nó ra khỏi cái tiến trình tới cái chỗ quyết định thì luôn luôn quyết định bởi đức tin, và đó là cái đức tin nối kết với ân điển Chúa. Ở trong Gia Cơ thì nói mà còn cái người hồ nghi mà lúc này lúc kia thì đừng có tưởng rằng nhận được gì nữa Đức Chúa Trời. Nghĩa là hễ mà flip flop, hễ mà không có thẩm định bởi đức tin thì không có thể nào mà nhận được từ nơi Chúa. Mà một điểm nữa đó là cái chữ là ngợi khen Đức Chúa Trời, vì tin chắc rằng điều Chúa Đức Trời đã hứa ngài cũng có quyền làm cho trọn được. Người chẳng hề lưỡng lự hoặc hồ nghi về lời hứa Đức Chúa Trời, nhưng càng mạnh mẽ trong đức tin và ngợi khen Đức Chúa Trời. Bring glory to God. Ở đây là cái sự tổng kết của đức tin của Abraham, đó là đức tin của Abraham chú trọng tới hay là luôn luôn nối kết với sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Ông tin Chúa vì sự vinh hiển của Chúa. Mình nói là nghĩa là sao? Nghĩa là khi Chúa nói là ta sẽ ban cho ngươi một đứa con, ông nói là con gần 100 tuổi, Sarah gần 90. Nhưng mà vì Chúa hứa cho nên con Chúa nói cho nên con tin. Mà Chúa nói điều này từ 25 năm trước, con tin, bây giờ con vẫn cứ tin. Thì trong cái sự tin tưởng đó, ông đang vinh hiển lại cho Đức Chúa Trời. Giả sử như ông nói không, ông nói lâu quá rồi, giờ tin hết nổi rồi Chúa. Chúa nói sao chứ bây giờ thấy tin không được. Rồi thôi bây giờ Chúa, thể Chúa muốn ban phước thì Chúa ban phước cho Ismael kìa. Còn mấy cái chuyện kia thôi Chúa đừng nói nữa thì sao? Tức là mình từ khước cái Chúa, từ khước lời của Chúa và đem tới sự ô danh của Chúa. Nghĩa là đức tin đem tới sự vinh hiển Chúa, nối kết với sự vinh hiển Chúa. Sự không tin làm ô danh Chúa, và Abraham luôn luôn quyết định cho danh vinh hiển Chúa. Nghĩa là cái chuyện không phải là vì ông nữa, cũng không phải là cái chuyện của ông nữa, mà cái chuyện là vì danh Chúa cho nên ông tin. Ông đem sự vinh hiển đó vì ông giải thích là vì tin chắc rằng điều Chúa Đức Chúa Trời đã hứa ngài cũng có quyền làm cho trọn. Vì tin chắc rằng Đức Chúa Trời là Đấng có thể đem sự sống ra từ trong sự chết, đem chuyện có ra từ chuyện không có, cho nên không có gì là khó quá cho Chúa. Và chúng ta thấy đó là cái tiến trình của Abraham ngay khi Chúa thử thách sau khi đã ban cho Isaac rồi, thì Chúa nói hãy đem dân Isaac cho Chúa. Thì trong Hebrew, chúng ta dạy ra Hebrew, cái đức tin của ông giúp cho ông có thể đối diện được cái sự thử thách này. Bởi đức tin, Hebrew đoạn 11 câu số 17, bởi đức tin Abraham dâng Isaac trong khi bị thử thách, người là kẻ đã nhận lãnh lời hứa dâng con một mình. Về con đó mà Đức Chúa Trời có phán rằng ấy là bởi trong Isaac mà ngươi có một dòng dõi, lấy tên ngươi mà kêu. Tại sao ông có thể tin được điều đó? Thì câu giải thích rằng người tự nghĩ rằng Đức Chúa Trời cũng có quyền khiến kẻ chết sống lại, cũng giống như từ trong kẻ chết mà người nhận lại được con mình. Ông nói là cái điều Chúa nói thì gọi là make no sense, không có giải thích được theo cái sự hiểu biết của con người. Đó là đây là con của lời hứa, bây giờ là dân con lời hứa là giết nó đi, thì giờ còn nhưng mà ông nói sao? Nhưng mà Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời có quyền đem sự sống ra từ trong sự chết, và có thể có quyền ban cho sự có ra từ sự không có, cho nên ông nói là đây là chuyện Chúa có thể làm được, tôi có thể giải quyết mọi vấn đề. Và cho sự vinh hiển của Chúa, ông quyết định cho danh vinh hiển của Chúa, và nơi đó nối kết với lại công việc của ân điển Chúa và sự ban cho của Ngài. Cho nên sứ đồ Phaolô kết luận trong câu số 22, cho nên đức tin của người kể là công bình. Cho nên cái chỗ của Abraham, cái sự nối kết của đức tin như là của đức tin của Abraham nối kết với lại hệ thống của ân điển Chúa, thích hợp với hậu thế ân điển Chúa, thì làm cho lời hứa của sự ban cho được chắc chắn. Vì đức tin của ông là đức tin nơi Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời có thể đem sự sống ra từ nơi trong sự chết, gọi những sự có ra từ sự không có. Và vì thế đức tin của ông nối kết được trong ân điển và sự ban cho của Chúa, và ông được kể là sự là công bình. Cho nên chúng ta nhắc lại là đức tin để có thể nối kết với ân điển của Chúa là đức tin mà chúng ta thấy ở đây, được giải bày cho chúng ta thấy ở đây, không phải là cái sự đức tin hồ hởi của mình, tự tạo cho mình, cảm xúc của mình, nhấn mạnh của mình, nhưng là đức tin trên lời Đức Chúa Trời, trên căn bản của sự mặc khải Chúa, đức tin giao phó cho Chúa, cho sự vinh hiển của Chúa, vì cớ Chúa, cho nên đức tin đó nối kết với ân sủng và được ban cho. Và bây giờ sứ đồ Phaolô nhắc lại cho chúng ta, đây không phải là chuyện của Abraham. Nãy giờ nói không phải là nói về chuyện Abraham. Ông nói trong câu số 23, vả ấy chẳng phải chỉ vì một mình người mà có chép rằng đức tin người có thể được kể là công bình, nhưng cũng vì chúng ta nữa, đức tin sẽ được kể là công bình cho chúng ta, là kẻ tin đấng đã làm cho Đức Giêsu Christ chúng ta sống lại từ trong kẻ chết. Ông nói là nếu mà chúng ta có cái đức tin y như đức tin, theo cái mẫu mực của đức tin của như Abraham, thì cái nguyên tắc là đây không phải là chỉ là về Abraham mà thôi, nhưng là cho chúng ta nữa. Kinh Thánh viết cho chúng ta, Kinh Thánh viết với sự nối kết với chúng ta, khi Thánh Linh của Chúa mặc khải cho Môi-se viết về Abraham trong Sáng Thế Ký và nói rằng đức tin được kể là sự công bình cho người, thì viết với cái sự nối kết cho chúng ta để chúng ta học theo. Khi Đức Thánh Linh mặc khải cho sứ đồ Phaolô viết sách Roma mà nhắc lại cái câu chuyện của Abraham, với nguyên tắc của Abraham, thì để giúp cho chúng ta nối kết với chính chúng ta, nhưng cũng vì chúng ta nữa. Cho nên những lời này là lời viết cho chúng ta, đó là lời của Chúa hứa, đó là sự ban cho của Đức Chúa Trời sẽ hoàn toàn toàn vẹn cho chúng ta nếu bởi đức tin chúng ta nối kết ở trong sự ân điển của Chúa và lời hứa của Chúa dành cho. Và đức tin gì? Đức tin là nơi Đấng làm cho Đức Chúa Jesus Christ chúng ta sống lại từ trong kẻ chết. Nơi Đức Chúa Trời là Đấng có thể đem sự chết ra từ nơi sự đem sự sống ra nơi trong sự chết, và đem sự có ra nơi từ sự không có. Và nhắc lại cái căn bản của đức tin, tôi không có thời giờ để nói hết ở đây câu số 25, nhưng chỉ cần đọc một cách rõ ràng ở đây, đó là Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta và sống lại vì sự xưng công bình của chúng ta. Ngài đã bị nộp với tội lỗi chúng ta và sống lại vì sự công bình của chúng ta. Đức tin của chúng ta là không phải là đức tin ra từ nơi mình, nhưng mà đức tin nơi đối tượng của chúng ta là Chúa Giêsu, nơi điều mà Chúa đã làm trên thập tự giá, nơi công việc mà Chúa đã thi hành vì Chúa đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta. Tất cả những tội lỗi của chúng ta đã được kể cho Ngài, credited to Him, kể cho Ngài, và Chúa đã sống lại, thì cái sự công bình của chúng ta thì bây giờ được xưng công bình bởi đức tin của chúng ta nơi Chúa. Nghĩa là ở đây, từ cái chỗ chúng ta được nối kết với Chúa trong sự cứu rỗi, trong sự xưng công bình bởi đức tin nơi thập tự giá Chúa Giêsu, cho tới hoàn cảnh hàng ngày, cho tới sự sống bình thường của chúng ta, cho công việc phục vụ Chúa của chúng ta, cho tất cả mọi sự sinh hoạt của chúng ta, tất cả phải bởi đức tin để được bởi ân điển. Mà nếu bởi đức tin và được bởi ân điển thì lời hứa được chắc chắn, và lời hứa được chắc chắn bởi vì sự nối kết với Đức Chúa Trời là Đấng có thể ban cho sự sống ra từ trong sự chết, và ban cho sự có ra từ sự không có. Tất cả điều đó nối kết trong sự căn bản của chúng ta là trên Chúa Giêsu. Như vậy thì chúng ta muốn đo lường điều hôm nay như thế nào? Tôi nghĩ là nếu mà chúng ta có thể suy nghĩ một điều khó khăn hiện tại đang đối diện, sự bất khả thi trong đời sống của mình, nó chỉ là một thí dụ để chúng ta áp dụng. Điều gì đang bất khả thi, điều gì đang khó khăn, điều gì không thể thực hiện được, điều gì đang gọi là chết trong đời sống mình, gãy đổ trong đời sống mình, coi như là tan tành, hủy diệt rồi, không có cách nào ra khỏi nữa. Thì Chúa nói rằng trong ân điển Chúa có sự tái tạo, trong ân điển Chúa có sự thay đổi. Có lẽ là liên hệ, có lẽ là tương lai, có lẽ là ngay cả trong sự phục vụ Chúa của mình, mình nói giờ hết hơi hết sức rồi, làm hoài không thấy kết quả, chắc là muốn nghỉ hay là muốn bỏ hay là muốn như thế nào đó. Thì Chúa nói làm sao? Nối kết với đức tin trong ân điển Chúa. Cho nên để anh chị em suy nghĩ, đáp ứng với lời của Chúa, nghĩ đến một điều đang đối diện khó khăn trong đời sống của mình, nghĩ rằng đây là cái chỗ Chúa đang kêu gọi nối kết với đức tin trong Chúa, bởi ân điển Chúa và bởi quyền năng Chúa để chúng ta nhận. Nhưng mà không phải chỉ là cái chuyện nhỏ nhỏ của đời sống mình thôi, cái đó là cái chỗ nối kết để chúng ta tin rằng tất cả mọi điều trong đời sống của chúng ta ban cho trong Chúa đều đi qua con đường của ân điển bởi đức tin trong quyền năng của Đức Chúa Trời, chẳng bởi sức người. Xin chúng ta cùng đứng. Tôi mời anh chị em xoay ra với người bên cạnh cầu nguyện cho, cảm ơn Chúa về điều Chúa có thể giải quyết, mà điều mình đang khó khăn, đang gặp phải, rồi chúng ta sẽ cùng trở lại trong sự cảm tạ Chúa.